một thương nó lại khỏi, mà nhà nó không khỏi. Mà không bác sĩ ấy chứ rồi mình đổi bác sĩ khác, mình cũng có thuốc ấy chứ rồi mình đổi thuốc khác. Tại thế rồi thầy mới nghĩ ra, thầy nghĩ ra là vào nhà thương là cái nơi mình thật nghỉ, nơi mình thật nghỉ. Nó đằng này cũng chả bận gì đến mình, nó bên này cũng chả bận gì đến mình. Đó, thực sự nghỉ cái tinh thần. Còn ở nhà ấy thì còn nhớ rằng ấy con mèo đã cho nó ăn, ai cho nó ăn chưa, còn con chó đã ai tắm cho nó chưa, ấy nhà bếp hôm nay cái gì. Ở nhà nó vẫn còn bận với cái ngã của mình, ngã và ngã sợ, cho nên là không khỏi. Đấy, mà bà bác sĩ thì bà kinh nghiệm rồi, cho nên bà cứ chu chéo bà bác thầy đi. Đấy, đấy, từ đấy là đi thầy mới nhận thầy bà à, ra cái ngã của mình nó khiến cho mình bận nhiều. Thế cho nên đây này bà ngồi trên xe vẫn vào an lạc. Thì dĩ nhiên mà theo như chỗ thầy kinh nghiệm thì thầy vừa mới nói ngồi trên xe vào an lạc dễ hơn ở tại chùa mình. Tại sao? Bận tâm đến cái gì? Trên xe nó đủ, nó không phải là chỗ của mình, cho nên cái ngã, những cái ngã mới ngã sở nó không có hoạt động, cho nên mình dễ tĩnh. Ngài lại bảo là cô vào đạo đã khá, nếu mà cô ngồi trên xe mà vào được định thì tức là cô vào đạo đã khá. Cái câu này là Ngài nói định, nói cái gì? Nói những cái người mà người ta hay để tâm bên ngoài thì người ta khó vào định. Mắt cứ phải đi nhìn cái cảnh, lên xe thì ngó đằng trước, ngó đằng sau. Đã. Cái tai thì nghe người ta nói chuyện, cũng để ý đến cái lời, đến việc người ta nói chuyện. Thế cho nên rằng những người nào lên xe mà vào mà định được thì cái người này đạo đã khá. Khá đây là nói tương đối với những người quá buông lung thì gọi là khá. Chứ sự thật đã không phải người trên xe vào định mà là khổ là khá. Khá đây là nói tương đối với những vị quá tệ. Những người thế gian, ta bước lên xe, người ta ngó đằng trước, người ta ngó đằng sau. Thế rồi ngồi lắng tai nghe chuyện những bà hàng xóm nói chuyện. Thế cho nên đây Ngài khen là khá, là lên xe mà buông được những cái ấy thì tương đối gọi là người khá. Được sự, à, nhưng phải quan sát những đối tượng của giác quan. Ngài dặn cái gì đây? Nó có cái chỗ này, thành ra nó khó. Đây khó cho những vị mà tu cái thiền minh sát này. Chúng ta sở dĩ tĩnh được, nhập định được là bởi vì mình buông những cảnh bên ngoài. Nhưng đây cái bổn phận của những cái người mà tu thiền minh sát ấy, thì lại phải làm gì? Thấy thì phải nhận là thấy. À, tai nghe thì phải làm sao? À, nhận là mình nghe. Như ví dụ có con người nào người ta bắn cá, người ta ngồi trên xe, người ta có cái cá tanh, mà mình để ý về người thì mình cũng phải lại phải chú ghi ngay đó, để ý cái chuyện người. Thế vì thế cho nên rằng một mặt thì bảo mình phải buông, rồi một mặt thì lại bảo mình phải ghi, mà ghi cả sáu trần, tất cả đối tượng của thân tâm. Thế thì là thế nào? Nghĩa là mình phải để ý, mình phải để ý mắt mình thấy, mình phải để biết là mình đã thấy. Tai mình nghe, mình phải biết là mình đã nghe. Nhưng mà biết thôi, mà biết đây là ghi xem cái tâm mình nó phản ứng thế nào, chứ không nắm lấy cảnh ngoài. Mình nói thấy, mình phải ghi là thấy, nhưng mà không bận tâm đến cái sắc, mà để ý xem cái tâm mình nó phản ảnh thế nào. Đó. Nó vui hay là nó buồn, nó tham hay là nó sân, chứ không bận tâm đến cái cảnh bên ngoài. Cái này là cái quan hệ nhất. Nếu mà cô mắc vào những cảnh bên ngoài thì hết nói chuyện là tu. Âm thanh gì nổi lên chỉ biết là có nghe thế thôi, nhưng không để ý đến cái âm thanh, mà để ý đến cái tâm của mình lúc bây giờ nó phản ảnh thế nào. Cả cái gì phát sinh con cũng phải ghi nhận, dù là cái con thích hay là không thích. Cho nên đây đứng khách quan mà ghi nhận những cái nó hiện ở tâm mình trong khi xúc cảnh. Cho nên nếu con tập làm cái này thì con sẽ thấy nó suốt sáng tối, cái mắt nó cứ thấy cái này rồi cái lại tập đi. Ở nơi tai thấy âm thanh này hiện lên rồi lại tập đi. Ở nơi mũi cũng thế, mùi này sẽ hiện lên rồi lại tập đi. Thì ra ở nơi xấu của căn của mình ấy, nó chỉ có những cái chuỗi cảnh trần sanh diệt. Mà nó đã sanh diệt, nó đã ảo ảnh thì nó đâu có thật. Thế cho nên dần dần con sẽ thấy để những cái hiện tượng ấy nó vô thường, mà nó chẳng thật, tức là nó vô ngã. Mà ngay cả đến cái tâm con phản ứng lại những cái hiện tượng ấy, tức là khi thì vui, khi thì khổ, khi thì mừng, khi thì giận, những cái cảm giác ở nơi tâm con nó hiện lên. Thì con tập ghi từ sáng đến tối như thế, rồi lại từ hôm nay đến ngày mai viết rồi con thấy à chả có gì cả, chỉ là một lũ sinh diệt, nó sanh rồi nó diệt, chả phải mình, chả có ta gì ở trong cái đám này cả. Những cái tham cái giận này nó hiện lên lại tắt đi, chỉ là một chuỗi sanh diệt. Thì chung quy cũng chỉ là những cái hiện tượng thuộc về tâm, còn những cái mình thấy mình nghe đấy là những cái hiện tượng ở trên giác quan, còn những cái khổ vui là cái hiện tượng của tâm. Thế là thấy nó chỉ là một chuỗi sanh diệt. Thì chính mình kinh nghiệm như thế mình mới thấy à, mọi khi mình cứ lồng mình vào nó để nó xui cho làm hết việc nọ việc kia. Còn bây giờ là mình mới thấy rõ ràng chỉ là một chuỗi sanh diệt, không có gì là dính dáng với mình cả. Thì như thế con sẽ bình an. Cái bình an nhờ cái sự tu này ấy, cái bình an này mới thật. Bởi vì là do mình không vướng mắc vào cả vọng tâm lẫn vọng cảnh, mà sở dĩ đối với cái vọng tâm, đối với cái vọng cảnh nó không vướng mắc là bởi vì đã biết cái thân này là cái vọng thân, cũng chẳng phải mình, thế thì nó mới không vướng mắc. Mà cái bình an này là do tuệ mà thành tịnh, thì nó là cái bình an thật. Còn bây giờ con kiếm cái chỗ vắng, con ngồi con thấy an an thế, thì đó cái là cái bình an mượn của cảnh. Như bây giờ ngồi bình an là bởi vì tuyên bố với tất cả mọi người tôi không can thiệp với các ông các bà, thế cho nên ngồi yên không ai ta động đến. Thì cái thứ bình an bây giờ là cái bình an làm sao, thật không? À, cũng là cái bình an mình chế tạo ra đấy thôi. Cái ngày mai đây ấy, ngay ở giữa các cảnh mắt thấy tai nghe, mình ghi nhận rõ ràng mà mình bình an, cái bình an ấy là cái bình an thật của mình,
là tuệ giác vô thường vô ngã. Cái tuệ này, cái này phải bị nào chứng được thì mới gọi là cái tuệ vô thường vô ngã. Lúc bây giờ con nhìn người nào con cũng thấy vô thường vô ngã. Con nhìn từ trên đám mây mà cho đến dưới dòng nước, nhìn cái gì cũng thấy cái vô thường vô ngã. Cái này là thấy. Còn bây giờ ấy, là chúng ta chỉ biết thôi. Bây giờ chúng ta cũng tuân theo Phật tổ, rồi chúng ta cũng quan sát, thế cho nên chúng ta biết. Nhưng mà biết thì một chốc nó lại quên, rồi nó chợt nhớ ra rồi nó lại quên. Còn cái tuệ này là cái để ta thấy, cho nên không bao giờ nó quên được. Đây mới là bước đầu của trí tuệ thật sự. Còn chúng mình bây giờ là còn dùng ý thức quan sát, hiểu và biết thôi, chứ chưa phải là trí tuệ thật sự. Để cứ dùng niệm đây, niệm để nhớ, nhớ mãi viết là được trí, rồi viết là được tuệ. Thế thì đấy, đây ngài gọi cái đó là cái cốt tủy của thiền. Để được cái này ấy, là bảo đảm cái giải thoát. Giảng pháp luân tịch đó cứ khuyên mình tưởng hoa sen, tưởng Phật. Thế mỗi khi thấy Phật hay thấy hoa sen thì mừng. Nhưng mà theo nhà thiền ấy, thì lại khuyên là không nên mừng. Thế vậy thì hai pháp môn nó có khác nhau không? Về nhà thiền ấy, thì ở đây dặn rằng chớ quên cái điểm căn bản này. Điểm căn bản này là điểm nào nhỉ? Ở đây dặn chớ quên cái điểm căn bản này là mỗi khi mình đang ngồi mình theo dõi hơi thở thì thấy ánh sáng nó xẹt ra xẹt vô, rồi lại thấy những chư thiên hiện lên, rồi lại thấy Đức Di Đà đứng ngó. Đấy. Thì theo nhà thiền ấy, thấy gì chăng nữa, ngay cái lúc ấy chớ có quên cái điểm căn bản là làm gì. Hiền ân về vẫn cứ điềm tĩnh mà tiếp tục theo dõi hơi thở, nhưng mà để ý xem cái tâm của người mẹ nó phản ảnh thế nào. Nếu mà nó mừng ấy thì mình phải làm sao? Mình phải nhận nhau là mừng, phải ghi chứ, các bạn phải ghi mừng à. Thế rồi theo dõi cái mừng ấy để cho đến khi nó hết thì thôi, có không? Có phải bài việc của các con là như thế không? À, chớ có nhận là ta mừng, chớ có lòng mình ui giời mừng quá Phật đã hiện đến đón mình rồi, chớ có lòng mình vào đấy. Ở đây ngài căn dặn cái điểm căn bản này. Đấy, cô Tâm Phương nhà mình thấy cái ánh sáng xẹt ra xẹt vô, thế để ý đến cái ánh sáng, thế là quên cái đề mục của mình mà đem tâm ra ngoài, cho nên nó lạc thật. Việc này ở đây ngài căn dặn chớ quên cái điểm này. Nhiều khi thấy những các cái hình ảnh dữ dội độc ác mà cũng cứ phải tập bình tĩnh, biết là việc này là hư vọng. Trong trong Đăng Nghiêm gọi là cái ngũ ấm ma, chính cái sắc ấm ma của mình, cái lúc mình ngồi tĩnh, mình không có cho cái ý thức nó biến, nó bỏng biến, cho nên là cái năm cái ấm của mình nó hiện ra các thứ, gọi là cái sắc ấm ma của mình. Để rồi chị em học về cái học trường Trang Lăng Nghiêm thật chia ra 50 thứ ma, toàn là mình biến ra cả, nhưng mà chính năm ấm ấy, nó là ma. Phật chỉ lấy Phật chỉ coi như là nói sơ lược mỗi một ấm, Phật kể ra 10 chuyện ma cộng lại thành 50 thứ ma, mà đó là nói sơ lược. Chứ còn cái tâm của mình là nó biến hóa ở cái hoàn cảnh, mọi khi thì nó xuôi xuôi cái đường sanh tử của nó, thế thì nó cũng biến hóa những các cảnh đời thế gian. Bây giờ mình dừng nó lại, mình không cho nó biến thì nó biến cho mình thấy đủ thứ chuyện khác. Nên đây căn dặn mình chớ có quên cái điểm căn bản, thấy cái gì cũng mặc biết là cảnh không phải mình, mà chỉ để tâm đến cái đề mục của mình, vẫn dùng cái hơi thở nhưng mà lại soi cái tâm mình xem nó phản ứng thế nào. Bởi vì từ lịch kiếp mình quen vơ cảnh trần rồi, cho nên cái vọng tâm nhất định là nó phản ứng, hoặc nó mừng hoặc nó sợ, hoặc nó thế này hoặc thế kia. Thì chớ có nhận cái vọng tâm là mình mà ngó nó sợ thì họ thì nhận định ra là đây là cái sợ, thế rồi theo dõi cái sợ cho đến khi cái sợ nó hết.
chứ đừng thấy là tôi sợ. Mà cái việc này là cái chuyện khó, cho nên hàng ngày phải tập. Tập đừng nhận những cái vọng tâm là mình. Tập nó quen rồi thì mới được.
Cái câu hỏi là tại sao mà bên tịnh độ thì thiên tử hoa sen mà nhà thiền thì không cho?
À ừ, tại thầy hỏi cho thầy quên, thầy không giải nhờ. Tại vì bên tịnh độ thì đây là lời các tổ dạy, thầy lại chỉ ôn, thầy chỉ nhắc lời các tổ thôi, chứ thực ra thì thầy không biết. Nhưng mà các tổ có dạy như thế này, các tổ dạy rằng ở bên tây là bên tịnh độ, thì pháp môn tịnh độ tu thì các vị cứ quán cái hoa sen, rồi quán mình ngồi trên hoa sen, rồi quán Đức Phật Di Đà. Thì các tổ giảng rằng, nhớ đây là lời giảng của các tổ chứ không phải của thầy nha. Thì các tổ giảng rằng, bởi vì mình đang chú tâm, mình quán Phật A-di-đà, thế cho nên mình thấy Phật. Đây là theo tâm của mình mà mình thấy. Vậy tức là mình làm chủ, mình muốn thấy Đức Di-đà thì hình ảnh Đức Di-đà hiện ra. Vậy là mình vẫn có quyền tự chủ. Mình muốn thấy hoa sen thì cái hoa sen nó hiện lên. Vậy vẫn là mình có quyền tự chủ, chứ không phải là mình, chứ không phải là chuyện nhà ma. Còn đằng này ấy, mình đang không định tâm thấy ánh sáng, đang quán cái hơi thở của mình, đang quán cái, theo dõi cái tâm của mình, mà bây giờ lại thấy ông Phật. Thì như vậy có phải đúng với cái ý của mình không? Mình có làm chủ không? Thế cho nên đừng nhận những cái vọng. Thế thì theo như các vị bên nhà thiền thì có dạy, bên tịnh độ thì nói rằng thấy Phật là bởi vì mình đang mong mỏi thấy Phật, mình đang quán tưởng để cầu thấy Phật, cho nên hình ảnh Phật hiện lên. Thì đó mình vẫn là chủ, cho nên không phải là chuyện ma. Đó là ý các tổ bên tịnh độ cứ khuyên thế. Nhưng mà vừa rồi các quý hòa thượng trong thời cận đại này thì có dạy thầy là mình cứ niệm Phật đi, đừng trông mong mà đừng đợi cái gì hình ảnh nào cả. Bởi vì thời xưa các cụ sống trong thời bình, cái tâm của các cụ khác, còn tâm chúng ta bây giờ là cái loại tâm loạn động và nó nhiều cái chủng tử xấu, cho nên chúng ta sống tương ưng với ma. Vậy thì đừng có vẽ mở đường cho ma nó tới, cho nên mình niệm Phật cứ tin chắc rằng có Phật tiếp dẫn, cứ niệm Phật một cách thành kính, Phật sẽ đưa mình về cảnh bình an. Không cần phải tưởng mà cũng không cần phải mong hình ảnh gì cả, bởi vì nếu Phật thì vẫn là Phật. Cho nên bây giờ có thấy Phật cầm hoa sen đến thì cứ bình tĩnh, không cần phải mừng, cũng không cần phải nghĩ là Phật đã đến. Cứ bình tĩnh niệm Phật, nếu là Phật thì Phật vẫn đó. Chứ còn nếu bây giờ mà đã vội vàng mừng rỡ, nhiều khi ma nó nhập tâm. Đây là lời các hòa thượng trong thời cận đại thì dạy thầy như thế. Thì thầy cũng cứ trung thành đem lời của các cụ tổ và đem lời của các quý hòa thượng thầy nói lại cho các con nghe. Chứ trong đây thầy không dám phê bình thế nào là nên, thế nào là không. Thầy chỉ biết là đấy, trên thì các cụ tổ thì nói là mình thấy các hình ảnh bởi vì mình định tâm thấy, cho nên mình là chủ, thì không phải là chuyện ma. Nhưng còn thầy nhắc lại, còn các hòa thượng trong thời cận đại vừa rồi thì khuyên chúng ta nên theo như bên thiền đây, đừng vướng mắc vào cảnh. Nếu thật tịnh độ, mình là người đáng sanh tịnh độ, thì dù mình có cầu hay xem hay chẳng cầu, mình vẫn là người tịnh độ. Cho nên đừng vướng mắc vào cảnh. mà thầy thấy theo cái nghĩa thứ hai này, nghĩa là cứ tin chắc có Phật A Di Đà thường trụ ở đây, cứ niệm Phật A Di Đà, mình với Phật đồng một thể, rồi khi mình hết cái báo thân này, dĩ nhiên là Ngài đưa mình về thành Phật. Chả cần phải mong, mà cũng chả cần phải ước, mà cũng chả cần phải ngồi tưởng làm gì. Thế thì thầy cũng đồng ý với bên nhà thiền, đừng tu theo sự tướng, mà nên tin cái tâm mình đồng thể với tâm Phật, là tuệ giác vô thường vô ngã. Nhưng mà cái tuệ giác này ấy, chúng ta đã có chưa? Ừ. Thế nhưng sao vẫn thấy ngày nào mình cũng học vô thường vô ngã, sao bảo mình chưa có? Chúng ta dùng ý thức phân biệt, rồi nương vào lời Phật, lời Tổ, lời các thiền sư, để chúng mình có một phần nào hiểu. Chúng ta hiểu bằng cái ý thức phân biệt. Thế còn cái tuệ giác này thì làm sao? Các ngài cứ gọi là cái trực giác, nhìn là thấy liền, không như chúng mình phải quán quán, phải nghĩ nghĩ, mà có khi nó vẫn quên. Còn đằng này là cả ngày cứ nhìn là thấy liền, thấy liền. Cái tuệ giác này là đã phá được một phần vô minh ở trong cái tâm thức. Cái tâm thức nó đã hé tịch, cho nên khác với sự hiểu biết của chúng mình. Cái hiểu biết của chúng mình là hiểu biết của người đời, của thế gian, dùng cái ý thức vẫn còn ở trong cái vòng mê. Còn đằng này phá được một phần vô minh rồi, cho nên cái ánh sáng trí tuệ nó phát ra. Cho nên các ngài gọi là trực giác, nghĩa là cứ nhìn là thấy liền thẳng. Trong người, trông thấy một con người là thấy ngay ở nơi ấy, không thấy là con người, mà thấy đây là một cái vô thường vô ngã, đây là đất nước gió lửa giả hợp. Chúng ta phải tập cái tứ niệm xứ này theo vâng lời theo các thầy tổ. Chúng ta tập thì đây ngài mới hứa hẹn là chẳng bao lâu, nói để cho chúng ta có cái chỗ đỡ sốt ruột, chứ sự thật thì cũng lâu rồi chứ không phải chóng. Nhưng mà thầy thì thầy chưa dám hy vọng chúng ta học để đến cái ngày mà phát được tuệ giác. Vị nào có duyên từ nhiều đời mà phát sớm được càng hay. Thầy là chỉ hy vọng cái ý thức của chúng mình ấy, nó có một phần nào nó tin hiểu được cái việc này, để đưa các con về tịnh độ thôi. Rồi ở bên tịnh độ ấy, các con học các vị Bồ Tát thì rồi thì chắc hẳn là cái sự giác tỉnh nó dễ hơn. Thế ở bên này thì thầy không dám nghĩ đến cái chuyện chúng ta sẽ được cái tuệ giác này, nhưng mà miễn là cái ý thức của chúng ta nó tin, nó hiểu và nó chịu niệm Phật cầu vãng sanh. Thế thì đây ngài hứa là nếu các con cứ thế này tu tập thì chẳng bao lâu sẽ được cái tuệ giác đó. Đây là bước đầu của trí tuệ thật sự chân lý. Vậy thì cái xác nhận được cái vô thường vô ngã đó là trí tuệ thật sự. Còn trí tuệ để biết trên cung trăng có sinh vật hay không, biết những mộc tinh hỏa tinh nó đi thế nào, ánh sáng nó đi mỗi một giây là nó đi được bao nhiêu km, rồi âm thanh mỗi một giây nó đi bao nhiêu km đó. Nên những cái trí tuệ mà chúng ta học ở nhà trường ấy, ở đây này có gọi là trí tuệ thật sự không? Sao thế? Bởi vì mặt trăng thì cũng vô thường, cũng chẳng phải thật. Mặt trời thì cũng chẳng phải thật. Cả trái đất đây thì chẳng phải thật. Rồi bên đáy biển hay là trên cõi ngoài khí quyển kia, tất cả nó chỉ quần nghiệp nó phát hiện, không phải là sự thật. Thế cho nên người nào thấy được tất cả vạn pháp là vô thường, là không thật hết, thì cái người ấy bắt đầu đi vào cái chân lý. Còn như nếu mà còn cứ lang thang những các thứ hiểu biết kia thì không bao giờ ra khỏi được. Thế cho nên trí bước đầu của trí tuệ thật sự là phải giác tỉnh vô thường vô ngã. Tất cả thế gian này, từ sông Ngân Hà ở trên trời cho đến đáy biển của trái đất, đâu đâu cũng chỉ là không có thật, còn nghiệp giả hiện thế thôi. Giác vô thường là cốt tủy của thiền để dẫn đến giải thoát. Vậy thì chúng mình không tu bên thiền, chúng mình tu tịnh độ, thì cái tuệ giác vô thường này nó chỉ là cốt tủy của bên thiền, mà nó có quan hệ gì đến tịnh độ của mình không? Rất cần cho tịnh độ, hay thật ra là nó còn cần hơn bên thiền nữa. Tại sao? Cái bên thiền đây, ở đây người ta nói bên thiền, mình hãy cứ nhận cái bên thiền xem, tại làm sao cái tuệ giác vô thường này nó lại là cốt tủy của thiền. Của thiền là thấy cái gì? Thấy thiền tiểu thừa thì mục đích là thấy được thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thị khổ, pháp vô ngã. Đó là cốt tủy của thiền thiền tiểu thừa. Thế còn thiền đại thừa? Thiền đại thừa là trở về cái thật, thiền tiểu thừa là buông xả cái giả. Thế cho nên rằng phải buông xả cái giả là cốt tủy của thiền tiểu thừa. Mà thiền đại thừa nếu không có buông xả cái giả, có vào được cái thật không? Thế cho nên nói là cốt tủy của thiền để dẫn đến giải thoát. Thế còn tu tịnh độ thì con cầu cái gì? Con có cầu giải thoát không?
À,
chung quy cũng là cái phương pháp thì khác nhau, nhưng cái mục đích thì đến một chỗ. Đã. Cũng như bây giờ mục đích là đi Sài Gòn, có người thì người ta đi máy bay, có người thì đi xe hơi, có người người ta đi thuyền, có người người ta đi bộ. Vì thế mới chia ra tông phái tu thiền, tu tịnh độ, nghĩa là các cái phương pháp khác nhau, nhưng mà cái mục đích là chỉ đi đến giải thoát. Mà giải thoát nghĩa là gì? Nghĩa là bỏ được cái giả, trở về cái thật. Thế cho nên là cốt tủy của thiền, mà cũng là cốt tủy của tâm tịnh độ, mà là cốt tủy của tất cả các tông phái. Chẳng tông phái nào không đi cái con đường này. Chỉ có điều cái phương pháp thì nó khác nhau thôi. Có người đi máy bay, có người đi bộ. Thế cho nên chúng ta tu tịnh độ phải lấy cái việc học tứ niệm xứ làm cốt tủy. Nếu mà rời pháp môn tứ niệm xứ ra thì chúng ta lạc lắm, tu khó đến nơi, cũng như người cứ đập đầu vào bức vách ấy, mà đòi đi thông suốt đi qua là cái chuyện rất khó. Còn nếu nó có cái cửa nó mở, mình đi dễ dàng. Cho nên Phật phải đặt những cái cửa nó, cửa ngõ cho chúng mình đi ra. Sáng phết, chư thiên phết, Đức Phật vân vân, nghĩa là còn nhiều lắm, không phải chỉ có ba thứ này. Có khi thấy ngó ộp ộp, tức là người ta hiện cái tướng xấu để cho mình sợ. Là những cái dữ dội, trẻ con nó người ta hay dọa ngáo ộp. Cái điểm căn bản này là chị em phải nhớ. Thế Ngài đã gọi là điểm căn bản, sẽ thấy trong lúc an tĩnh cái sắc ấm của mình nó hiện lên đủ thứ. Thế thì mình phải biết rằng đây là sắc ấm nó hiện ra, tức là cái hư vọng, đừng sợ hãi. Thế mà hoặc là sợ hãi hoặc là thích thú, mặt nào cũng không mê. Bởi vì hễ cái tâm động ấy, thì ma ấy, nó nhập tâm thật sự. Cái hình ảnh nhiều khi là cái hư vọng, nhưng mà ma người ta có ở bên cạnh mình. Cho nên rằng hễ mà mừng ấy, rồi các vị học Lăng Nghiêm các vị thấy có 50 thứ mà đấy là Phật nói xưa rồi. Mình vui ấy, thì có ma vui nó nhập tâm. Mình thương xót chúng sanh ấy, có ma bi nó nhập tâm. À, cứ đủ các thứ chúng ta nhận thấy ở trong Lăng Nghiêm toàn là 50 thứ tâm lành, 50 thứ tâm tốt, chứ khoan nói chuyện đến những cái tâm xấu. Tâm lành, tâm tu hành, hoặc là thiết tha mong mỏi giác tỉnh, hoặc là mong cầu sự an tịnh để dễ tu, toàn những cái tâm tốt cả. Mà 50 thứ, nhưng mà hễ cứ chuyển động ấy, thì là ma, lại có cái loại ma ấy nó hợp nó tới. Thế cho nên Phật ân cần, tức là bây giờ mình tu đây là luyện sẵn để cái tâm mình nó tỉnh ra. Nhưng theo như lời Phật, lời tổ, và đây ở đây là lời của thiền sư căn dặn chị em chúng ta phải giác tỉnh được. Lúc bây giờ cái tâm nó đừng động, mà cứ thản nhiên, đừng để ý đến cảnh bên ngoài, dù tốt dù xấu, dù là Phật giáng hiện chăng nữa cũng cứ bình tĩnh. Nếu là Phật thì Phật cứ đứng đấy, chứ không có nên là mừng chuyển động cái tâm, mà quay về ngó cái tâm của mình xem nó chuyển động kiểu nào. Nếu nó sợ thì nhận định cái sợ đó, biết đây không phải mình, nhìn nó cho tới ngày nó tan. Nếu nó mừng thì cũng thế, nếu nó vui cũng thế. Nhất định chỉ có cái căn bản là tách mình ra, đừng nhận những cái chuyển động này là mình, mà biết rằng cái chân tâm bản tánh của mình ấy, nó vô lượng quang, vô lượng thọ, nghĩa là nó thường trụ ở khắp mười phương, nó bất động, không ai làm gì được mình cả. Đấy. Thì cái căn bản là như thế. Nhưng mà theo như thầy kinh nghiệm, theo ý kiến riêng của thầy, thì chúng ta đã từ lâu đời nô lệ những cái chuyển động của tâm. Chúng ta đâu có làm chủ chúng ta đâu. Từ lịch kiếp tới nay chưa nô lệ những cái chuyển động này, nó sai sử rồi. Chúng ta với ma là một, mình cũng là ma, ma cũng là mình. Nói chuyện gì mà những cái lúc này mà tỉnh ra được? Thầy thấy cái đó nó hơi khó. Cho nên thầy khuyên chị em phải quán bất tịnh, để cái ngã ái nó đừng chi phối mình. Hễ mình không thương cái thân này, không ái cái thân này, thì mình đâu có sợ nó chết. Mà đã không sợ nó chết được thì mình đâu có sợ ma. Sở dĩ mình sợ là vì mình lo cái thân của mình. Lúc bây giờ không định tâm gì cả, nhưng mà cái tập khí nó đã quá quen rồi, cho nên cứ thấy cái gì lạ là sợ. Mà thấy Phật, thấy những cái gì mà lợi ích thì mừng. Tâm khó mà nói chuyện nó không chuyển tâm. Thế thì bây giờ phải tìm cách xả cái ngã ái. Để xả được cái ngã ái ấy, thì tự nhiên lúc giờ mình bình tĩnh. Bởi vì không có lo cái chuyện mất còn. Các vị chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh có cái câu: Bồ Tát khi vào Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi. À, xa lìa vọng tưởng đạo điên, an định tinh thần mà chứng niết bàn rốt ráo. Chị em nhớ cậu không? Vậy thì đấy, thế nào là Bồ Tát y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa? Cái trí tuệ này tức là cái gọi là cái căn bản trí. Cái trí Bát Nhã tức là trí căn bản. Cho nên các thiền đường ở khắp thế giới, người ta đều thờ Đức Văn Thù. Ngài là nêu biểu cái trí căn bản. tức là cái trí bát nhã. Thế từ vậy thì chúng ta y vào bát nhã, tức là y vào cái căn bản trí. Căn bản trí là cái gì? Vậy mình có sẵn tên là căn bản. Căn bản là bổn gốc của nó. Bổn gốc của nó là mình. Mình có sẵn rồi, tức là cái thấy, cái nghe của chúng ta, cái thức thứ tám của mình đấy, mà mình dùng với cái mặt chân. Còn thế gian này chạy đi theo ý thức mới lại thức thứ bảy, đó là dùng với mặt vật. Còn mình dùng với cái mặt chân, và tức là cái kiến phần của cái thức thứ tám, cái thấy, cái nghe của chúng mình. Cho nên các vị tu lăng nghiêm, tu phản văn, tức là trở về cái tánh nghe của mình, là trở về cái trí căn bản. Bây giờ đây, chúng ta nói về chúng ta nên trở nhận được cái các vị Bồ Tát y vào bát nhã, tức là y vào cái trí tuệ căn bản của mình, tức là y vào cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên các ngài làm sao? Không quản ngại, phải không?
Yeah.
Thế nào là tâm không quản ngại? Tâm không quản ngại nghĩa là cái thân này nó còn hay nó mất không quản ngại. Người ta khen hay người ta chê, danh giá hay chả, hay là tiếng xấu, chẳng quản ngại. Có cơm hay không có cơm, chẳng quản ngại. Có cha mẹ hay sống cô đơn, chẳng quản ngại. Không quản ngại bởi vì biết nó là giả là không, biết nó không thật, cho nên không quản ngại. Cái người nào không quản ngại ấy thì mới không sợ. Nếu còn quản ngại thì không thể nào mà không sợ hãi được. Cho nên đây ngài dặn dò chớ quên điểm căn bản này. Nhưng mà cái sợ hãi nó là cái mà nó là chủ mình. Mình đâu có muốn cho nó hiện ra mà nó cứ hiện, mà rồi nó cứ lôi cuốn cái tinh thần của mình. Chúng mình nô lệ nó từ bao giờ? Thế cho nên cái hệ cứ bao giờ mà chúng ta tâm không quản ngại ấy, thì khi ấy mình mới hết sợ hãi. Muốn hết sợ hãi thì tâm đừng quản ngại. Mà muốn tâm đừng quản ngại thì phải y vào bát nhã. Mà muốn y vào bát nhã thì phải làm gì? Làm hai việc. Phải làm hai việc mà chân lý nó vừa nói đấy. Những cái giả đừng bám vào những cái giả nữa, phải không? Thân này là giả thì thôi mặc nó còn thì nó mất, chẳng quản ngại. Đã biết thân là giả, thân là đống thịt hóa rồi, thì ma nó có đến nó làm gì thì nó làm, đâu có sợ nữa. Chứ nếu biết thì bây giờ cứ cái thân này là chân lý thì sợ ma lắm. Bởi vì còn quản ngại cái thân mình nó mất còn. Thế mà đã quản ngại thì nó phải có sợ hãi. Thế cho nên muốn không quản ngại thì phải y vào bát nhã. Mà muốn có bát nhã thì phải làm cái gì? Số 1 là học tứ niệm xứ để buông cái giả. Và số 2 là học lăng nghiêm để nhận được cái tánh căn bản của mình, để mình nhận được cái tánh thật của mình. Như thế gọi là bát nhã. Bát nhã tức là hai phần, là tứ niệm xứ. Thật ra là Phật làm ba phần. Trước hết Phật dạy tứ niệm xứ. Tất cả các kinh tiểu thừa có đến mấy ngàn bài kinh. Ở đây chúng ta chỉ học có một bài thôi. Nhưng mà kinh tiểu thừa có tới bao nhiêu ngàn bài kinh. Thế thì chúng ta thôi mình cứ học một cái tứ niệm xứ. Thế xong rồi phải học duy thức, cũng như là cái xe hơi mà mình đã dừng. Học tứ niệm xứ để dừng được cái xe hơi lại. Thế thì mình lại phải học những cái bộ phận ở trong cái xe hơi ấy. tức là mình học những các cái cơ quan, các cái công năng của cái tâm. Thế rồi mình mới học lên Lăng Nghiêm để mình nhận được cái tánh, bản chất của nó. Thế thì mình mới sử dụng được cái tâm thật của mình. Thì Phật thật đi ba chặng. Chặng thứ nhất học tiểu thừa để biết nó là vô thường vô ngã, chán bỏ những cái đi. Xong rồi lại học duy thức để nhận định được từng bộ phận công năng của cái tâm. Thì khi ấy là thấy được những cái mình chán mình bỏ đấy, nó chính là những cái công dụng của tâm mình. Mà từ xưa tới nay là mình bởi vì nó chi phối, còn bây giờ mình làm chủ thì mình dùng nó. Thế rồi đến học đến Lăng Nghiêm là nhận thật sự cái chân tâm bản tánh của mình. Được đến đấy là nhận được mình thôi, chứ còn một phần thứ tư nữa ấy, là như là trong một mưu đồ vẽ đó, thách cái sâu cá đi vào chợ. Tức là làm gì? Tức là mình là hiện thân chúng sanh, sống với bọn chúng sanh để độ chúng sanh. Cho nên là đồng sự với họ thách sâu cá, họ sát sanh đấy, thì mình cũng phải hiện cái tướng sát sanh. Thách cái sâu cá đi vào trong chợ với họ thì nó mới chịu nói chuyện với mình. Còn nếu mình cứ ngồi trên tòa sen mình gọi nó không thèm đến. Nhưng mà cái việc ấy thì thầy trả cho chúng học rồi. Thầy cũng chưa biết là cái gì mà nói chuyện dạy ai. Còn mấy cái đường đi này thì chúng mình ngon men và cố gắng dùng căn bản là trong khi hành thiền ngồi tĩnh lặng thấy cảnh này cảnh kia thì phải nhớ rằng không bận lòng đến cảnh. Việc của mình là buông cảnh ra mà trở về coi cái tâm của mình xem nó chuyển động làm sao, dù nó vui hay dù nó khổ, dù nó mừng hay dù nó giận, tách ra, đừng nhận những cái này là mình, mà coi như mình là khách đứng nhìn những cái ấy. Bởi vì những cái ấy chỉ là những cái phản ứng của tâm. Thì cái tâm ấy nó hiện lên rồi nó tan đi, mình nhìn theo dõi nào. Cho nên cái sợ nó hiện lên, mình nhìn vào cái sợ, theo dõi cái sợ để nó tan đi. Cái mừng nó hiện lên, mình nhìn vào cái mừng để nó tan đi, chứ không lồng mình vào. Thế đấy là cái điểm căn bản mà Ngài Thiền Sư này nhắc. Còn riêng Thầy ấy, thì Thầy khuyên các con là chớ đợi đến cái lúc ấy rồi ngó cái sợ, ngó nổi không? Thấy Phật hiện trước mặt mình hào quang sáng lòa, Đức Quán Thế Âm đứng cười tươi cười, đừng mừng có mừng có nổi không? Cái đó là cái khó, bởi vì cái ngã ái ngã chấp của mình nó mạnh quá. Thế cho nên phải quan bất tịnh hàng ngày để tập xả cái ngã ái ngã chấp. Đó là cái điểm then chốt dùng tuệ để mà cứu lên mình. Rồi cái điểm thứ hai nữa, tâm chúng ta hàng ngày phải gắng bỏ những cái hiềm hận, phiền người này trách người kia, mà tập từ bi hỷ xả, cái lòng lành tha thứ thương xót mọi người để có phước. Cái tâm nó có tuệ, cái tâm nó có phước thì lúc nào nó cũng được cái sự bảo hộ, cho nên nó không lâm vào những cái tai nạn. Chứ còn đợi cái lúc này mà giữ được cái tâm bất động thì Thầy sợ rằng có bị đạt được mà cũng có người không kịp. Theo như Thầy, cái đường lối của phàm phu nói chuyện cái tâm mình bất động được, chứ trước những các cái cảnh bất chợt hiện lên khó lắm. Cho nên hay hơn cả là mình tập cho cái tâm của mình nó, điểm thứ nhất là nó có cái tuệ, nó biết cái thân này là hư vọng, xả được cái ngã ái, thì tự nhiên không quản ngại, không sợ hãi, sẽ xa lìa được những vọng tưởng. Đó là cần có tuệ và lại phải có phước nữa. Mà muốn có phước ấy, thì xả những các cái hiềm hận, phiền người nọ trách người kia, mà một lòng tội nghiệp thương xót, thì cái tâm ấy nó có phước. Đấy, cái tâm có tuệ có phước ấy, thì đỡ tai nạn, ở đời cũng bình an, mà tu đạo cũng dễ đắc quả. Sự thật là Phật cao một thước mà cao một trượng. Tức là ở cái cõi ta bà chúng mình đây, tại làm sao Phật lại chỉ cao được có một thước thôi, mà ma họ cao lên cả trượng. Làm sao cái tâm của con ấy, khi cái